Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 20 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài giới thiệu nội dung tổng quát tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về tái truyền giảng tin mừng. Sau cùng là một số nhận định của Đức Hồng Y Albert Van Noa về công đồng chung Vatican II là biến cố rộng mở cho Thánh Kinh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, thứ Ba 26 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đến viếng thăm vùng bị động đất tại Italia, Emilia-Romagna. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, lúc 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng từ Vatican và đến sân vận động ở thành phố Modena, rồi dùng xe của Sở Bảo vệ Dân sự tiến qua vùng bị động đất. Lúc gần 11 giờ tại hội trường thể thao, Ngài sẽ gặp gỡ các giám mục, các cha sở, chính quyền, đại diện các xí nghiệp và các tín hữu, rồi ngỏ lời với họ. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng trở về Vatican vào lúc quá 1 giờ trưa. Miền Emilia-Romagna bị động đất liên tục trong thời gian qua, trong đó có hai lần nặng nhất làm cho hàng chục người bị chết, 305 thánh đường bị hư hại hoặc bị phá hủy. Hàng ngàn người còn ở trong các lều tạm trú. Hôm Chủ nhật mùng 3 tháng 6, Đức Thánh Cha đã dành nửa triệu euro để góp phần cứu trợ các nạn nhân.
Vatican, sáng hôm qua 19 tháng 6, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã mở cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh để giới thiệu tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13, sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 7 đến 28 tháng 10 năm nay, về đề tài tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin. Tài liệu làm việc dài 55 trang sẽ được dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận trong công nghị giám mục thế giới. Ngoài lời tựa, nhập đề và kết luận, tài liệu được chia làm 4 chương lần lượt bàn về Chúa Giêsu Kitô, tin mừng của Thiên Chúa cho con người, thời kỳ tái truyền giảng tin mừng, tiếp đến là thông truyền đức tin, và chương sau cùng là khơi dậy hoạt động mục vụ. Tài liệu làm việc được soạn thảo dựa trên các bản trả lời từ các nơi trên thế giới gửi về, theo 71 câu hỏi gợi ý trình bày trong tài liệu đề cương Lineamenta hồi tháng 2 năm ngoái. Văn kiện phát họa một khung cảnh có phần đen tối vì khủng hoảng đức tin tại các nước có truyền thống Kitô kỳ cựu, tuy cũng có những dấu hiệu khích lệ cho tương lai. Trong số các vấn đề được tài liệu nói tới có cả hiện tượng bàn giấy thái quá của giáo hội tại một số nơi, hiện tượng tục hóa, cử hành các nghi lễ phụng vụ vì thói quen. Chúng cản trở việc rao giảng tin mừng. Chi tiết tài liệu làm việc sẽ được trình bày trong phần 2 của chương trình sau đây.
Vatican, Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, lên án việc đánh cắp và xuất bản các thư từ gửi cho Đức Thánh Cha là hành động vô luân, đồng thời Ngài phê bình những ký giả thiếu tinh thần luân lý nghề nghiệp, thù nghịch đối với giáo hội công giáo. Đức Hồng Y Bertone đưa ra những nhận định trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo công giáo Familia Christiana ở Roma, số ra ngày mai 21 tháng 6, nhưng một phần được báo này phổ biến trước cho giới báo chí. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhận xét rằng trong vụ Vatilix, nhiều ký giả đang noi gương ông Dan Brown, tác giả cuốn tiểu thuyết Bộ Mật Mã Da Vinci. Họ tiếp tục tưởng tượng những chuyện hoang đường và lập lại những huyền thoại. Sự thật là có một ác ý muốn gây chia rẽ nơi các cộng sự viên của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Đức Hồng Y Bertone khẳng định rằng giáo hội công giáo là một điểm tham chiếu rõ ràng cho vô số cá nhân và tổ chức trên thế giới. Vì thế họ tìm cách khuynh đảo giáo hội và làm rung chuyển tảng đá này. Tổ chức giáo hội với 2.000 năm lịch sử tiếp tục chu toàn sứ mạng làm chứng tá, hòa giải, công lý, hiệp nhất và liên đới. Đức Hồng Y cũng nhận xét rằng việc xuất bản các thư từ riêng là điều vi phạm quyền được có đời sống riêng tư, vốn được Hiến pháp Italia bảo đảm. Ngài than phiền rằng những hoạt động bác ái rộng lớn của giáo hội bị báo chí cố tình làm ngơ hoặc xóa bỏ, trong khi họ lại ồ ạt đưa tin về những vụ xỉ căng đan. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Bertone bày tỏ đau buồn về việc người giúp việc của Đức Thánh Cha, ông Paolo Gabriele, bị cáo buộc về tội đánh cắp tài liệu và dính líu về vụ thất thoát các thư từ gửi Đức Thánh Cha. Ngài nói, sự phản bội lòng tín nhiệm của Đức Giáo Hoàng như thế là một hành vi rất đau thương. Chính Đức Giáo Hoàng đã nhiều lần đau buồn yêu cầu giải thích về lý do tại sao Paolo Gabriele làm như thế, một người mà Ngài yêu thương như con của Ngài.
Mặt khác, trong cuộc họp báo hôm 18 tháng 6, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết cựu giúp việc của Đức Thánh Cha, ông Paolo Gabriele, bị thẩm phán điều tra quyết định tiếp tục tạm giam để điều tra về vụ thất thoát tài liệu tại tòa thánh. Cha Lombardi cũng cho biết tính đến ngày thứ Bảy 16 tháng 6, Ủy ban Ba Hồng Y điều tra về những vụ thất thoát tài liệu đã nghe 23 người, gồm cả các cấp trên lẫn nhân viên, giáo sĩ cũng như giáo dân tại tòa thánh, và cả những người không phải là nhân viên tại Vatican. Trong số những người đó có ông Gabriele, bình quân mỗi tuần ủy ban nghe từ 4 đến 5 người. Cha Lombardi mạnh mẽ bác bỏ tin của báo La Stampa xuất bản tại Torino, cho rằng trong các cuộc hỏi cung hồi tuần trước, ông Gabriel đã tiết lộ tên của những người đồng phạm và những người sai ông lấy cắp tài liệu từ căn hộ của Đức Giáo Hoàng. Cha Lombardi nói, đó thực là chuyện bịa đặt, giả thuyết vô căn cứ. Cha Lombardi tái kêu gọi giới báo chí hãy theo những sự kiện có thực của cuộc điều tra đang tiến hành, và hiện giờ người ta chưa thể xác định bao giờ cuộc điều tra này sẽ chấm dứt. Thẩm phán điều tra chưa chấp nhận đơn của các luật sư xin cho ông Gabriele được quản thúc tại gia. Các cuộc thẩm vấn chính thức sẽ được mở lại trong thời gian tới đây.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung tổng quát tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về tái truyền giảng tin mừng.
Kính thưa quý vị thính giả, như quý vị vừa nghe trong phần tin tức, trong buổi họp báo sáng hôm qua để giới thiệu tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 tiến hành từ ngày 7 đến 28 tháng 10 năm nay về việc tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin. Đức Tổng Giám mục Eterovic, người Croat, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã kể lại lai lịch tài liệu làm việc này và nói: dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là chủ tịch của Thượng Hội đồng Giám mục, các đại diện hàng giám mục toàn thế giới, trong một bầu không khí cầu nguyện, đối thoại và hiệp thông huynh đệ, sẽ suy tư về việc thông truyền đức tin Kitô. Đây là một trong những thách đố lớn của giáo hội, được đào sâu trong bối cảnh tái truyền giảng tin mừng. Vì thế, hai khía cạnh của đề tài Thượng Hội đồng Giám mục có liên hệ mật thiết với nhau và bổ túc cho nhau. Mục đích việc tái truyền giảng tin mừng là thông truyền đức tin Kitô, nghĩa vụ cấp thiết thông truyền cho các thế hệ trẻ tin mừng của Chúa Kitô, không làm gián đoạn tiến trình thông truyền đức tin được diễn ra trong lĩnh vực tái truyền giảng tin mừng. Suy tư của Thượng Hội đồng Giám mục được phong phú hơn nữa nhờ liên hệ với năm đức tin sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm nay. Trong lúc tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục, theo quyết định của Đức Thánh Cha qua tông thư tự sắc cánh cửa đức tin, nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II và kỷ niệm 20 năm công bố sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Tài liệu làm việc là chương trình nghị sự của Thượng Hội đồng Giám mục, đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong việc chuẩn bị công nghị. Đây là kết quả các bản trả lời tài liệu đề cương, một văn kiện suy tư về chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục, được công bố ngày 2 tháng 2 năm ngoái. Tài liệu đề cương đó đã được gửi tới 13 công nghị các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương tự quản, 114 hội đồng giám mục, 26 cơ quan trung ương tòa thánh và hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng Nam. Tất cả các cơ quan này đã gửi bản trả lời góp ý về văn phòng tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Văn phòng này cũng nhận được đóng góp của một số tổ chức và cá nhân tín hữu. Với sự trợ giúp của hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục, văn phòng tổng thư ký cùng với một số chuyên gia đã soạn ra tài liệu làm việc này, đặc biệt cũng cần phải nói đến sự đóng góp của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng.
Đức Tổng Giám mục Eterovich cho biết, tài liệu làm việc dài 55 trang, ngoài lời tựa, nhập đề và kết luận, tài liệu được chia làm 4 chương, lần lượt bàn về Chúa Giêsu Kitô tin mừng của Thiên Chúa cho con người, thời kỳ tái truyền giảng tin mừng, tiếp đến là thông truyền đức tin, và chương sau cùng là khơi dậy hoạt động mục vụ. Trong phần nhập đề có trình bày về cơ cấu tài liệu làm việc, giải thích ý nghĩa chủ đề Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 13, những điểm tham chiếu và những mong đợi từ phía các giáo hội địa phương theo những bản trả lời được gửi về Roma. Qua việc ấn định năm đức tin, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhấn mạnh tầm quan trọng của Công đồng Trung Vatican II đối với đời sống của giáo hội và công việc của công nghị giám mục sắp tới. Vì thế, phần nhập đề cũng nêu bật tầm quan trọng của các văn kiện công đồng được coi là điểm tham chiếu cho các giám mục Roma trong việc áp dụng các hướng đi và chỉ dẫn trong các thập niên sau đó, và rồi được cô đọng trong sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Tài liệu làm việc thường nhắc đến tông huấn của Đức Phaolô VI về việc truyền giảng tin mừng, Evangelii Nuntiandi, những giáo huấn của chân phước Gioan Phaolô II, và đặc biệt là thông điệp sứ mạng đấng cứu chuộc Redemptoris Missio và tông thư ngàn năm mới đang tới, Novo Millennio Ineunte. Văn kiện cũng trích dẫn nhiều tuyên bố của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, nhất là tông thư Cánh cửa Đức tin, và nhấn mạnh đến sự giải thích việc cải tổ, canh tân trong sự liên tục, khi đọc và đón nhận công đồng, về công đồng thực sự trở thành một sức mạnh lớn lao cho sự canh tân luôn luôn cần thiết của giáo hội. Qua các câu trả lời của hàng giám mục, người ta thấy có những mong đợi Thượng Hội đồng Giám mục này mang lại những nghị lực mới cho các cộng đoàn Kitô và cống hiến những câu trả lời cụ thể cho những vấn nạn về việc rao giảng tin mừng cho thế giới ngày nay. Người ta cảm thấy cần có những phương thế mới và những kiểu diễn tả mới để làm cho lời Chúa dễ hiểu trong các môi trường sống của con người ngày nay. Thượng Hội đồng Giám mục phải là cơ hội để đối chiếu và chia sẻ cũng như phân tích và trình bày những mẫu gương hoạt động để giới thiệu cho nhau với mục đích khích lệ các vị mục tử và các giáo hội địa phương. Các bản trả lời mong ước rằng công cuộc tái truyền giảng tin mừng giúp tái khám phá niềm vui đức tin và giúp tìm lại niềm hăng say phấn khởi trong việc thông truyền đức tin.
Chương thứ nhất của tài liệu làm việc mang tựa đề Chúa Giêsu Kitô tin mừng của Thiên Chúa cho con người. Đón nhận những đề nghị trong nhiều bản trả lời, tài liệu làm việc tái khẳng định nòng cốt đức tin Kitô mà nhiều tín hữu không biết tới. Đồng thời, tài liệu trình bày tin mừng của Chúa Kitô cũng là tin mừng cho con người thời nay. Tài liệu tái khẳng định ơn gọi nền tảng của giáo hội là loan báo cho con người tin mừng đã nhận lãnh và đang sống. Đức tin Kitô trước tiên là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô Giêsu trên bình diện cá nhân và cộng đoàn, là hoạt động của Chúa Thánh Linh biến đổi cuộc sống của các tín hữu, làm cho họ được tham gia đời sống thần linh. Đối với Chúa Giêsu, việc rao giảng tin mừng nhắm mục đích đưa con người vào trong liên hệ mật thiết của Ngài với Chúa Cha và Chúa Thánh Linh. Việc rao giảng tin mừng tự nhiên dẫn con người đến kinh nghiệm hoán cải là giai đoạn không thể thiếu được trên con đường nên thánh. Giáo hội loan báo và thông truyền đức tin bắt chước hoạt động của chính Thiên Chúa, đứng thông ban chính mình cho nhân loại bằng cách trao ban con của Ngài, đổ tràn Thánh Linh trên con người để tái sinh họ như con cái Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô Tin mừng của Thiên Chúa tuyệt đối là người đầu tiên và là vị rao giảng tin mừng cao cả nhất. Tin mừng của Ngài lấy lại và kiện toàn lời loan báo của Thánh Kinh Cựu Ước. Chính do sức mạnh của sự liên tục ấy, sự mới mẻ của Chúa Giê-xu là điều vừa hiển nhiên vừa dễ hiểu. Trung thành với ý Chúa, giáo hội khi rao giảng tin mừng, sống sứ mạng của mình mỗi lần bằng cách bắt đầu rao giảng tin mừng cho chính mình. Qua việc hoán cải và canh tân liên tục trong sự lắng nghe lời Chúa, qua việc cử hành các bí tích và trong các hoạt động bác ái. Việc rao giảng tin mừng không phải là một sự chọn lựa tùy ý của giáo hội, nhưng là một nghĩa vụ. Giáo hội sống là để rao giảng tin mừng. Đàng khác, mỗi người có quyền được nghe tin mừng của Thiên Chúa cho con người là Đức Giê-xu Ki-tô. Việc rao giảng tin mừng là hồng ân lớn lao của Thiên Chúa cho mọi người. Công cuộc tái truyền giảng tin mừng là sự diễn tả năng động tính nội tại của Ki-tô giáo, vốn mong ước tỏ cho những người thiện chí được biết sự phong phú sâu xa, sự khôn ngoan và nhận biết mầu nhiệm Thiên Chúa được mặc khải trong Chúa Giê-xu Ki-tô, hơn là một câu trả lời vất vả cơ cực đứng trước cuộc khủng hoảng đức tin và những thách đố mới được thế giới ngày nay đề ra cho giáo hội.
Tiếp tục giới thiệu tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13, Đức Tổng Giám mục Eterovich nói đến chương thứ 2 của văn kiện này, bàn về thời kỳ tái truyền giảng tin mừng, cụ thể là những thách đố hiện nay được đề ra cho việc rao giảng tin mừng. Chương này cũng mô tả việc tái truyền giảng tin mừng. Việc loan báo tin mừng của Chúa Giê-xu Ki-tô vẫn luôn giống nhau, nhưng ngày nay đang phải đương đầu với một số hoàn cảnh xã hội mới mẻ. Gọi hỏi giáo hội và đòi giáo hội những câu trả lời thích hợp để nêu rõ lý do tại sao giáo hội hy vọng. Đây là những thách đố mới mẻ đối với công cuộc rao giảng tin mừng trong thế giới hiện nay, được mô tả qua những bối cảnh khác nhau. Giáo hội được kêu gọi phân định trong những bối cảnh ấy để biến chúng thành những nơi loan báo tin mừng và cảm nghiệm về giáo hội. Những bối cảnh ấy đã được trình bày trong tài liệu đề cương Lineamenta. Nhưng câu trả lời của hàng giám mục đã góp phần làm cho chúng được diễn tả đầy đủ hơn. Đó là những bối cảnh khác nhau về văn hóa bị tục hóa, hiện tượng di dân, kinh tế, chính trị, nghiên cứu khoa học và kỹ thuật. Trong đời sống của các giáo hội địa phương, người ta cũng nói đến những bối cảnh về truyền thông và tôn giáo. Nhiều bản trả lời nêu bật tầm quan trọng của các phương tiện truyền thông, đặc biệt là nền văn hóa truyền thông và kỹ thuật số để phổ biến tin mừng. Về bối cảnh tôn giáo, người ta đào sâu cuộc đối thoại đại kết và liên tôn. Cảm tạ Chúa quan phòng vì có nhiều tiến bộ quan trọng trong cuộc đối thoại của giáo hội công giáo với các giáo hội và cộng đồng Kitô khác. Nhưng người ta cũng nói đến những chướng ngại, kể cả trong thời gian gần đây trên con đường do Chúa Giê-xu đề ra trong lời nguyện của Ngài, ước gì tất cả chúng được nên một. Về việc đối thoại liên tôn, tài liệu nhấn mạnh tính chất thời sự của cuộc đối thoại với Hồi giáo và các tôn giáo lớn khác trên thế giới, nhắc đến những khía cạnh tích cực nhưng không quên những khó khăn, nhất là tại những nước trong đó các tín hữu Kitô chỉ là thiểu số. Thành ngữ thời danh của Đức Chân Phước Gioan Phaolô II, Nuova Evangelizzazione, truyền giáo mới, mới về lòng nhiệt thành, mới về phương pháp, mới trong cách diễn tả, được Ngài nói đến tại Port-au-Prince bên Haiti ngày 9 tháng 3 năm 1983 và được áp dụng rất nhiều lần trong các bối cảnh khác nhau, đến độ nó trở thành một trong những ý tưởng hướng dẫn triều đại giáo hoàng của Ngài. Tài liệu làm việc này không cung cấp một định nghĩa riêng, nhưng trình bày các ý nghĩa khác nhau. Ví dụ tài liệu nói tái truyền giảng tin mừng được coi trước tiên như một đòi hỏi, rồi như một hoạt động phân định, và như một kích thích giáo hội ngày nay. Ngoài ra, tài liệu cho thấy việc tái truyền giảng tin mừng là thành ngữ được dùng để chỉ sự tái đẩy mạnh về tinh thần, bắt đầu một phong trào hoán cải, mà giáo hội yêu cầu cho chính mình, cho tất cả các cộng đoàn của mình và mọi tín hữu đã chịu phép rửa tội. Để trở thành nơi trong đó, ngay từ bây giờ, người ta cảm nghiệm Thiên Chúa, trong đó dưới sự hướng dẫn của thần trí của Đấng Phục Sinh, chúng ta được hồng ân đức tin biến đổi.
Thông điệp sứ mạng Đấng Cứu Chuộc ở đoạn số 33 đã tìm cách nêu rõ đặc tính của việc tái truyền giảng tin mừng. Về vấn đề này, thông điệp phân biệt việc rao giảng tin mừng nói chung như hoạt động trường kỳ của giáo hội mà thời nay phải được đổi mới và sinh động hơn. Rồi thông điệp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền giáo cho dân ngoại, nghĩa vụ rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu Kitô cho những người chưa nhận biết Ngài. Và sau cùng thông điệp nói về việc tái truyền giảng tin mừng cho những người đã được rửa tội, nhưng không được rao giảng tin mừng đầy đủ và cho những người xa lìa giáo hội, không thực hành đạo nữa. Sự phân biệt như thế được tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Phi Châu Afriche Munus lấy lại. Việc phân biệt này cũng được nhắc đến trong văn kiện đạo lý về một số khía cạnh của việc rao giảng tin mừng do Bộ Giáo lý Đức tin công bố ngày 3 tháng 12 năm 2007. Cả tài liệu làm việc này cũng lấy lại quan niệm về ba lớp trong tiến trình duy nhất của việc truyền giảng tin mừng, ba khía cạnh quyện vào nhau và bổ túc cho nhau. Trong công trình tái truyền giảng tin mừng, người ta mong ước một sự canh tân mục vụ thông thường trong các giáo hội địa phương, đồng thời cầu mong có một sự nhạy cảm mới mẻ, đòi hỏi một tinh thần sáng tạo và táo bạo theo tinh thần tin mừng đối với những người đã xa lìa giáo hội. Trong tiến trình này, một chỗ đứng đặc biệt được dành cho các giáo xứ, được coi là cánh cửa sâu rộng nhất dẫn vào đức tin Kitô và kinh nghiệm về giáo hội. Giáo xứ phải trở thành trung tâm lan tỏa truyền giáo và chứng tá về kinh nghiệm Kitô, cả khả năng đón nhận những người có những nhu cầu về tinh thần và vật chất. Để thực hiện được điều này, mọi phần tử của dân Chúa đều có trách nhiệm, và nhất là các linh mục. Về vấn đề này, hầu hết các câu trả lời đều nói đến tình trạng thiếu ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến, và yêu cầu một nền mục vụ vững mạnh về ơn gọi.
Chương thứ ba của tài liệu làm việc bàn về việc thông truyền đức tin. Mục đích của công trình tái truyền giảng tin mừng là thông truyền đức tin. Giáo hội thông truyền đức tin mà chính mình đang sống. Tất cả các tín hữu Kitô đều được kêu gọi góp phần vào công trình này. Chương thứ tư mang tựa đề khơi dậy hoạt động mục vụ. Việc thông truyền đức tin trong bối cảnh tái truyền giảng tin mừng, tái đề nghị những phương thế đã chín mùi trong truyền thống, và đặc biệt là trong việc rao giảng đầu tiên, việc khai tâm Kitô giáo và giáo dục, tìm cách thích ứng chúng với những hoàn cảnh văn hóa và xã hội ngày nay. Trong phần kết luận, tài liệu làm việc khẳng định rằng việc tái truyền giảng tin mừng phải cổ võ một đà tiến tông đồ mới mẻ, thành quả của một lễ hiện xuống mới, làm cho hoạt động truyền giảng tin mừng thông thường của giáo hội trở nên năng động hơn, có khả năng thu hút cả những người đã xa lìa giáo hội và mang lại một động lực mới cho việc truyền giáo cho dân ngoại. Tài liệu tái đề cao tầm quan trọng của Thánh Linh đối với công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Việc truyền giáo đầu tiên đã khởi sự vào ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. Các tông đồ đã nhận Thánh Linh trong lúc hội họp cầu nguyện tại nhà tiệc ly với Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Chúa Giêsu Kitô. Từ lúc đó, mẹ Maria đấng đầy ơn phúc hiện diện trên mọi nẻo đường truyền giáo, kể cả thời nay khi giáo hội cầu xin một lễ hiện xuống mới. Vì thế mẹ Thiên Chúa được kêu cầu với danh hiệu ngôi sao hướng dẫn công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Tái truyền giảng tin mừng không có nghĩa là tin mừng mới, vì Chúa Giêsu vẫn là một, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Theo lời Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, truyền giáo mới hay tái truyền giảng tin mừng có nghĩa là khơi dậy trong chúng ta đà tiến của thời kỳ đầu, để cho chúng ta được tràn ngập lòng nhiệt thành rao giảng của các tông đồ sau lễ hiện xuống. Tái truyền giảng tin mừng có nghĩa là nêu lý do tại sao chúng ta tin, thông truyền lời hy vọng cho thế giới đang khát khao ơn cứu độ. Trong hành trình ấy, cần tái khởi hành từ Chúa Giêsu Kitô, đấng mang lại hy vọng và ban an vui cho những người rao giảng tin mừng, để với lòng nhiệt thành được đổi mới và không chút sợ hãi, họ loan báo cho toàn thế giới Chúa Giêsu Kitô, tin mừng của Thiên Chúa để loài người tin.
Vừa rồi là nội dung tổng quát tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về tái truyền giảng tin mừng. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe một số nhận định của Đức Hồng Y Albert Van Noa về cộng đồng chung Vatican II là biến cố rộng mở cho Thánh Kinh. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 50 năm, ngày 11 tháng 10 năm 1962, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã chủ sự thánh lễ trọng thể khai mạc Cộng đồng chung Vatican II tại đền thờ Thánh Phêrô. Sau khi Đức Gioan 23 qua đời, Đức Phaolô VI đã tiếp tục công việc và chủ tế thánh lễ kết thúc Cộng đồng ngày 7 tháng 12 năm 1965. Đã có 2.540 nghị phụ tham dự công đồng, trong đó có 1.041 vị Âu Châu, 956 vị Mỹ Châu, 30 vị Á Châu, 379 vị Phi Châu. Công đồng đã công bố 4 hiến chế tín lý về giáo hội Lumen Gentium, về tương quan giữa giáo hội và thế giới Gaudium Spes, về mặc khải Dei Verbum, về phụng vụ Sacrosanctum Concilium. Bên cạnh đó là chính sắc lệnh về các giám mục Christus Dominus, về đời sống tu trì Perfecte Caritatis, về việc đào tạo các linh mục Optatam Totius, về các giáo hội công giáo đông phương Orientalium Ecclesiarum, về đại kết Unitatis Redinte Gratio, về việc tông đồ giáo dân Apostolicam Actuositatem, về việc truyền giáo Adjunctes, về đời sống linh mục Presbyterorum Ordinis, về truyền thông xã hội Inter Mirifica, sau cùng là ba tuyên ngôn về giáo hội và các anh chị em không Kitô Nostra Aetate, về tự do tôn giáo Dignitatis Humanae, về việc giáo dục Kitô Gravissimum Educationis. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Hồng Y Albert Van Noa, chuyên viên chú giải Thánh Kinh Tân Ước, về một vài kỷ niệm liên quan tới biến cố này. Đức Hồng Y Van Noa đã không phải là người trực tiếp tham dự công đồng, nhưng đã sống các năm họp công đồng như là chứng nhân. Thưa Đức Hồng Y Van Noa, thời khai mạc Cộng đồng chung Vatican II cách đây 50 năm, tuy không phải là chuyên viên trực tiếp tham dự, nhưng chắc chắn Đức Hồng Y đã có nhiều kỷ niệm liên quan tới biến cố này.
Vâng, như là các chuyên viên kinh thánh, chúng tôi đã chỉ có một âu lo duy nhất, đó là làm sao để cho công đồng được thành công. Trong một nghĩa nào đó, tôi đã sống trong trận bão của công đồng, bởi vì năm 1963, tôi phải đảm nhận chức giáo sư Thánh Kinh Tân Ước, thay thế cha Stanislaw Lione, bị cách chức không được dạy học nữa. Trong quyết định cách chức cha có sự đồng ý của Đức Giáo Hoàng Gioan 23 và cha Giovan Battista Jansen về trên tổng quyền dòng tên, đó là các năm xảy ra cuộc tranh luận gay go với Đại học Giáo Hoàng Laterano và đặc biệt là với Đức ông Antonio Violanti. Họ tố cáo chúng tôi tại Học viện Thánh Kinh Roma, cách riêng cha Lione, là đã không giảng dạy đạo lý đúng đắn trong lĩnh vực Thánh Kinh, và chắc hẳn là họ khó chịu về sự kiện Học viện Thánh Kinh nổi tiếng và độc quyền trong lĩnh vực Thánh Kinh hồi đó.
Việc loại bỏ cha Lione khỏi ghế dạy Thánh Kinh Tân Ước tại Học viện Thánh Kinh có khiến cho cha Lione đau khổ không, thưa Đức Hồng Y?
Người anh em của tôi có bản chất lạc quan. Cha đã xác tín rằng công đồng chung sẽ mở ra các con đường mới. Tôi vẫn còn nhớ mãi điều cha nói, mà Đức Thánh Cha có biết bao nhiêu chuyện phải lo lắng với công đồng. Đối với tôi thì đây sẽ là dịp để nói về công đồng với các giám mục, chứ không phải với các sinh viên của học viện. Tuy cha Lione không phải là chuyên viên tham dự công đồng chung Vatican II, nhưng ngài thường được các nghị phụ tham khảo ý kiến, đặc biệt là các nghị phụ người Pháp. và cha đã sống các năm này trong tinh thần phục vụ rất cao.
Các lực đồ do Ủy ban chuẩn bị cũng như các công việc của phân bộ 1 của Tòa Thánh đã không báo trước cho một công đồng tạo ra một sự thay đổi trong giáo hội. Có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Vâng, đúng như vậy. Thánh bộ đã chuẩn bị các lược đồ và tất cả xem ra đã sẵn sàng, đã được chế tạo và gói sẵn. Thế rồi bài phát biểu của Đức Hồng Y Akinle Lienat đã trấn an các nghị phụ và từ đó trở đi, bầu khí đã thực sự thay đổi. Các lược đồ của thánh bộ dọn sẵn đã không được chấp thuận và từ đó nảy sinh ra một cuộc cách mạng trao ban cho công đồng một khởi đầu mới. Theo tôi đã xảy ra sự đụng độ đích thật giữa các vị chủ trương canh tân và các vị mang tiếng là bảo thủ trong phiên họp thứ nhất của công đồng liên quan tới đề tài các đặc sủng. Một đàng có thuyết của Đức Hồng Y Siri cho rằng các ơn đặc sủng hiếm có trong giáo hội. Đàng khác Đức Hồng Y Leon Joseph Suenens, Tổng giám mục Bruxelles, trái lại cho rằng các đặc sủng là các ơn rất thường xảy ra trong giáo hội. Chẳng hạn như đặc sủng thực thi bác ái đối với các bệnh nhân hay trong việc giảng dạy giáo lý. Nỗi lo lắng lớn của các nghị phụ đã là sự kiện giáo hội phải canh chừng việc sử dụng đúng đắn các đặc sủng. Tôi nhớ là các cuộc thảo luận đã rất là gay cấn và đưa ra ánh sáng các kiểu giải thích kinh thánh khác biệt nhau rất lớn giữa hai khuynh hướng.
Trong các năm đó, cha Henri de Lubac cũng đã trọ tại Học viện Thánh Kinh Roma. Đức Hồng Y đã có kỷ niệm gì về người?
Tôi nhớ cha de Lubac là một người đặc biệt ngoại thường và có đức tin rất mạnh mẽ. Tôi nhớ tới biết bao nhiêu bữa ăn trưa trong nhà ăn của Học viện Thánh Kinh. Cha de Lubac nói chuyện lâu với cha Lione là bạn học của nhau ở Fourvière. Nhưng khác với cha Lione, cha de Lubac rất kín đáo liên quan tới công việc của công đồng, rất ít kể chuyện và luôn lo lắng cho sự thành công của công đồng. Tôi nghĩ là cha lo sợ công đồng bị phản bội, không đáp ứng được sự chờ mong của Đức Gioan 23 và Đức Phaolô 6. Tính tình của ngài đôi khi cũng bi quan nữa.
Nhưng mà đối với Học viện Thánh Kinh Roma, sự hiện diện của Đức Hồng Y Agostino Pea đã có ý nghĩa nào?
Đức Hồng Y Pea đã là giáo sư của tôi tại Học viện Thánh Kinh, và tôi phải nói rằng các tu sĩ dòng tên chúng tôi đã rất hài lòng và hãnh diện vì vị cựu viện trưởng của chúng tôi có vai trò quan trọng như thế trong công đồng chung, và vì dấu vết người để lại trên các tài liệu như tuyên ngôn về liên lạc của giáo hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo Nostra Aetate và sắc lệnh về đối thoại đại kết Decumenismo. Theo tôi, Đức Hồng Y Pea đã là người được chuẩn bị cho vai trò đại sứ của sự hiệp nhất các tín hữu Kitô và đối thoại với tín hữu Do Thái từ chính lịch sử cá nhân của người. Thật thế, người sinh ra gần vùng Plumberg, thuộc bang Baden-Württemberg, là vùng đất của Đức, nơi cũng có tín hữu Tin Lành và tín hữu Do Thái sinh sống. Người quả thật đã là con người của sự đối thoại.
Cũng trong cùng thời gian ấy, Đức Hồng Y đã quen biết Đức Hồng Y Carlo Maria Martini. Đức Hồng Y nhớ gì về các kỷ niệm thời đó?
Cả hai chúng tôi đều là chuyên viên kinh thánh, trong một nghĩa nào đó là những người bắt đầu vào nghề. Chúng tôi đã cùng sống các năm của công đồng với cùng sự rung động, các chờ mong và niềm hy vọng là biến cố công đồng đem lại một làn gió mới trong giáo hội. Ngoài ra tôi lại là giáo sư của người, vì cha Martini còn thiếu tư cách pháp năng để là giáo sư dạy thánh kinh, nên trong một nghĩa nào đó, cha đã kết thúc tiến trình tập sự là chuyên viên thánh kinh với tôi. Tôi đã tha cho cha Martini không phải theo các lớp học, bởi vì cha đã biết hết mọi sự. Và tôi đã chỉ xin cha viết một bài phê bình văn bản thôi.
Đối với Đức Hồng Y và các chuyên viên chú giải kinh thánh, một tài liệu như Hiến chế tín lý về lời Chúa đầy vẹt bùm có ý nghĩa gì?
Tôi xin phép xác định ngay một khía cạnh. Hiến chế Dei Verbum bị coi lầm như là một tài liệu về lời Chúa, trong khi trái lại nó liên quan tới việc mặc khải. Nhất là văn bản đã minh nhiên rằng mặc khải không chỉ bao gồm thánh kinh, mà cũng bao gồm cả việc thông truyền đức tin của giáo hội trong mầu nhiệm Chúa Kitô nữa. Các chuyên viên chú giải kinh thánh đánh giá rất cao sự kiện công đồng tiếp nhận điều Đức Giáo Hoàng Pio XII đã trình bày trong thông điệp Divino Afflante Spiritu mà Đức Hồng Y tương lai Pea đã cộng tác vào việc soạn thảo khi nhấn mạnh đến các văn thể. Việc nhấn mạnh ấy đã diễn tả một khúc rẽ đối với thế giới các nhà chú giải kinh thánh. bởi vì nó đã cống hiến cho họ một dụng cụ khác nữa giúp hiểu văn bản Kinh Thánh. Qua phương pháp ấy, chuyên viên Thánh Kinh giải thích một văn bản với sự chính xác, nhưng có thể quy chiếu các văn thể để giúp hiểu ý nghĩa lời Chúa một cách rõ ràng hơn bằng cách lồng khung nó vào trong bối cảnh.
Như thế, hiến chế David Bum là một tài liệu có tầm quan trọng chính yếu. Có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Vâng, đúng vậy. Hiến chế này tuyên bố một cách rất rõ ràng rằng việc chú giải Kinh Thánh không trọn vẹn nếu không chú ý tới toàn mạc khải, nếu không đọc và giải thích văn bản trong sự hiệp nhất với đức tin của giáo hội. Việc xác định này đã cho phép nhấn mạnh rằng các văn bản Thánh Kinh không phải là các tài liệu lịch sử trung lập, nhưng là các văn bản mang trong mình một sự mạc khải của Thiên Chúa, và vì thế chỉ nghiên cứu chúng như là các tài liệu của thời xa xưa không thôi thì không đủ. Đây là một bài học và là một lời cảnh cáo rất thời sự đối với tất cả các nhà chú giải Kinh Thánh như chúng tôi.
Như thế, đối với các chuyên viên Kinh Thánh, các tài liệu của cộng đồng, đặc biệt là hiến chế David Bum, đã là một sang trang của phương pháp làm việc. Có phải vậy không, thưa Đức Hồng Y?
Không thể nói tới việc sang trang. Đây đã chỉ là một xác nhận tầm quan trọng mà các nhà chú giải đã trình bày trong các nghiên cứu của họ liên quan tới phương pháp phê bình lịch sử và việc dùng các văn thể. Tất cả những điều này đã cho phép nới rộng cái nhìn và chân trời nghiên cứu. Nó cũng cho phép các nhà chú giải công giáo giải thích Thánh Kinh một cách sâu xa, cặn kẽ và đầy đủ hơn. Nhưng bài học và đặc biệt là gợi ý, đó là cần đi xa hơn các kết quả của phương pháp phê bình lịch sử và đào sâu ý nghĩa tôn giáo của văn bản. Nó là một lời mời gọi, không chỉ dừng lại trên các bối cảnh lịch sử và văn thể, trong đó một văn bản đã được biên soạn. Tôi tin rằng đây là di sản lớn nhất của hiến chế Dei Verbum đối với các chuyên viên chú giải Kinh Thánh. Đây là điều đã được Đức Thánh Cha Biển Đức XVI nêu bật một cách mạnh mẽ.
Thưa Đức Hồng Y đã sống việc kết thúc cộng đồng chung như thế nào?
Xem ra đã là việc kết thúc một biến cố rất phong phú. Cộng đồng đã không thể được diễn tả trong tất cả mọi chuyện, nhưng đã cống hiến cho chúng ta các tài liệu soi sáng, sâu sắc và kích thích. Điều mà tôi chờ mong đó là các tài liệu cộng đồng không chỉ được học hỏi nghiên cứu mà cũng còn được sống nữa. Tôi xin gợi ý là việc giải thích Thánh Kinh cũng nên quy chiếu các tài liệu của cộng đồng. 50 năm sau ngày khai mở cộng đồng, gia tài của cộng đồng chính là ở đây. Đây là một hướng đi được bảo đảm bởi uy tín của cộng đồng, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Sau nửa thế kỷ, chúng ta có thể trông thấy các hạn hẹp, cũng như sự cao cả của biến cố quan phòng ấy đối với cuộc sống của giáo hội.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 12.035 kiloxit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kiloxit, tức là 30m30 và 11.890 kiloxit, tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Hôm nay mai ngày Đức Kitô mai sau tương lai mãi mãi, Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài, Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài, hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng, Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn, Ngài vui an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại. Tương lai mãi mãi, Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài, Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng, Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn, Ngài vui an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại.